Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban liên lạc tướng lĩnh tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí tướng lĩnh là con em quê hương Bắc Ninh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn kiểm tra mô hình xử lý nước thải Hồ Quang Minh. Bắc Ninh xếp thứ 2 trong top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025 do Việt Nam Report công bố.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng 14 tháng 12, Ban liên lạc tướng lĩnh tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí tướng lĩnh là con em quê hương Bắc Ninh. Sự buổi gặp mặt có Thượng tướng Tô Ân Sô, trợ lý Tổng bí thư Tô Lâm, phụ trách văn phòng Tổng bí thư, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh và gần 100 đồng chí tướng lĩnh quân đội, công an đang công tác, nghỉ hưu qua các thời kỳ. Các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang do Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong chặng đường vẻ vang ấy, các thế hệ tướng lĩnh quân đội, công an là con em quê hương Bắc Ninh đã có nhiều đóng góp quan trọng. Nhiều đồng chí trực tiếp tham gia chiến đấu, chỉ huy trên các chiến trường ác liệt. Nhiều đồng chí đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo, chỉ huy cấp cao trong lực lượng vũ trang nhân dân. Góp phần xây dựng quân đội công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 139 đồng chí cấp tướng quân đội, công an đang công tác, đã nghỉ hưu. Ban liên lạc đã tập hợp các đồng chí tướng lĩnh quân đội và công an cả đang công tác và đã nghỉ hưu, có quê quán tại Bắc Ninh hoặc gia đình đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh, tự nguyện tham gia ban liên lạc. Tặng hoa chúc mừng và phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn khẳng định, những chiến công, thành tựu của quân đội và công an nhân dân qua các thời kỳ có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí tướng lĩnh quê hương Bắc Ninh, những người đã trưởng thành trong các cuộc kháng chiến, trong chiến tranh bảo vệ biên giới và trong sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ mới. Thông tin tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2025, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Bắc Ninh đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững, lực lượng vũ trang tỉnh phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao vai trò của Ban liên lạc tướng lĩnh tỉnh Bắc Ninh trong việc gắn kết tập hợp các tướng lĩnh dù đang công tác hay đã nghỉ hưu, ghi nhận những đóng góp thiết thực, nghĩa tình của các đồng chí đối với quê hương thông qua các hoạt động xã hội, khuyến học, xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Ban liên lạc cũng đã rất nỗ lực cố gắng để tập hợp, gắn kết, chia sẻ giữa các tướng lĩnh quân đội, công an tỉnh nhà, dù đang còn công tác hay đã nghỉ hưu, dù đang cư trú trên địa bàn tỉnh hay sinh sống và làm việc ngoài tỉnh, thì các bác đều mang trong mình những tình cảm sâu nặng với quê hương. Và thời gian qua thì các bác cũng đã thể hiện sự quan tâm ấy bằng các cái việc ủng hộ, hỗ trợ rất nhiều với sự phát triển của tỉnh nhà, nhất là các cái hoạt động xã hội, hoạt động tình nghĩa, thiết thực, ví dụ như là ủng hộ quỹ khuyến học, rồi xây dựng nông thôn mới, rồi xây dựng các cái thiết chế văn hóa, rồi gìn giữ bảo tồn các cái giá trị lịch sử của tỉnh. Và chúng tôi cũng rất là tin tưởng là các tướng lĩnh quân đội, công an quê hương Bắc Ninh mãi giữ vững phẩm chất cao đẹp của quân đội, của công an nhân dân, và bằng tình cảm trách nhiệm đối với quê hương, bằng bản lĩnh và kinh nghiệm sống thì sẽ tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến giúp cho tỉnh ủy, rồi ủy ban anh em chúng tôi lãnh đạo chỉ đạo triển khai hoàn thành các cái chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, rồi xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, cùng với lại lãnh đạo tỉnh thì tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho các cái thế hệ trẻ để tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Tại trung tâm hội nghị tỉnh, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phiên trọng thể Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam. Nhiệm kỳ 2021-2025, Ban Chấp hành Hội đã xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa và ban hành các văn bản liên quan. Công tác phát triển hội viên được chú trọng. Đến nay, hội có trên 200 hội viên tham gia sinh hoạt ở 9 chi hội, trong đó 107 hội viên là chủ doanh nghiệp, chiếm tỷ lệ 55,3%. Tổ chức hội được xây dựng, củng cố, vững mạnh, toàn diện, phối hợp tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng về quản trị doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng online, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ Digital 4.0, triển khai nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến thương mại cho hội viên, mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động thu thập, nắm bắt phản ánh kiến nghị của hội viên, đề xuất các giải pháp hỗ trợ với các ngành chức năng. Triển khai thành công chương trình Mẹ đỡ đầu nuôi dưỡng 29 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Hỗ trợ 10 hộ gia đình với tổng kinh phí 750 triệu đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tặng hoa chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đánh giá cao kết quả Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bắc Ninh trong nhiệm kỳ vừa qua, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong bối cảnh kỷ nguyên số đang chuyển dịch mạnh mẽ sang tự động hóa, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo, các hội viên trong hội cần linh hoạt, mạnh mẽ, thích ứng, tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao tỷ lệ tự động hóa, số hóa trong quy trình sản xuất kinh doanh, chủ động nghiên cứu, làm chủ công nghệ cốt lõi, áp dụng các sáng kiến khoa học kỹ thuật vào hoạt động của doanh nghiệp, mạnh dạn đưa ra những ý tưởng mới, kiến nghị đề xuất trong việc xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chung tay xây dựng Hội Nữ Doanh nhân tỉnh mang đậm chất Kinh Bắc, chú trọng xây dựng thương hiệu, sản phẩm chất lượng cao, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặt đạo đức kinh doanh lên hàng đầu, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tăng cường kết nối giữa các hội viên, đẩy mạnh việc học tập những mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu ở trong và ngoài nước. Với chủ đề Đoàn kết, hội nhập, phát triển, đại hội đã bầu ra ban chấp hành khóa tư nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua nghị quyết phương hướng nhiệm vụ trọng tâm của toàn khóa. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương hội và của tỉnh.
Việt Nam Report vừa chính thức công bố danh sách thường niên top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025 trong khuôn khổ chương trình công bố top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, VNR 500 lần thứ 19. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh xếp vị trí thứ 2, dữ liệu được thu thập từ Cơ quan Quản lý Nhà nước, Thống kê Kinh tế Xã hội, dữ liệu doanh nghiệp lớn của Việt Nam Report cùng phân tích định lượng và định tính theo chuẩn quốc tế. Lần đầu tiên địa phương có tên trong danh sách top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn, Bắc Ninh đang giữ vị thế then chốt trong cấu trúc tăng trưởng miền Bắc khi quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tăng cường liên kết vùng đang giúp địa phương củng cố vững chắc vị thế thủ phủ điện tử và trung tâm công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Nhờ vị trí địa lý kinh tế đặc biệt cộng hưởng với hạ tầng giao thông liên vùng, Bắc Ninh đang trở thành một trong những địa phương có mức độ hội nhập sâu nhất vào chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu tại ASEAN. Nền tảng sức mạnh của Bắc Ninh nằm ở cấu trúc công nghiệp điện tử quy mô lớn đã phát triển hơn 2 thập kỷ, hình thành hệ sinh thái công nghiệp điện tử linh kiện, công nghệ hỗ trợ phong phú nhất cả nước. Cùng với công nghiệp, Bắc Ninh đang phát triển mạnh mô hình đô thị, dịch vụ công nghệ để phù hợp với lực lượng lao động chất lượng cao và nhu cầu của các tập đoàn đa quốc gia. Các đô thị vệ tinh, khu công nghệ cao, trung tâm thương mại, giáo dục, y tế đang được đầu tư đồng bộ, từng bước đưa Bắc Ninh chuyển từ trung tâm gia công sản xuất sang đô thị công nghiệp hiện đại. Dù đối mặt với nhiều thách thức, Bắc Ninh đang sở hữu lợi thế mà không địa phương nào có. Độ tập trung cao của chuỗi cung ứng điện tử, công nghệ, vị trí chiến lược trong vùng thủ đô, khả năng kết nối cảng biển, sân bay thuận lợi và nền tảng công nghiệp phụ trợ sâu. Trong bối cảnh Việt Nam hướng đến nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển công nghệ cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, Bắc Ninh không chỉ giữ vai trò công xưởng điện tử của Việt Nam mà đang trở thành một cực tăng trưởng chiến lược, có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ và khả năng hội nhập sâu vào chuỗi giá trị cao của khu vực.
Trong năm nay, nhất là sau khi hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển hạ tầng công nghiệp. Chỉ riêng trong năm đã có thêm 11 khu công nghiệp mới được chấp thuận chủ trương đầu tư, một kết quả cao nhất từ trước đến nay. Tỉnh Bắc Ninh đã quy hoạch 52 khu công nghiệp tập trung, tổng diện tích hơn 15.000 ha. 43 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, 35 khu công nghiệp đã có quyết định thành lập, 23 khu công nghiệp vào hoạt động, sử dụng hơn 550.000 lao động. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 96 cụm công nghiệp với diện tích 3.700 ha, 64 cụm công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Các khu công nghiệp đều được quy hoạch bài bản, đầu tư đồng bộ về hạ tầng điện, nước, xử lý môi trường, phòng cháy chữa cháy, nhà ở công nhân và dịch vụ logistics. Trong số các khu công nghiệp chấp thuận trong năm nay đã có những khu đang triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng. Với việc có thêm nhiều khu công nghiệp được chấp thuận, tỉnh Bắc Ninh có thêm nhiều quỹ đất để thu hút đầu tư, nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp. Quy mô giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp của tỉnh trong năm 2025 dự kiến đạt 2,4 triệu tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước.
Lần đầu tiên, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Chi cục Hải quan khu vực 5 vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh đạt 163 tỷ đô la Mỹ. Có được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Thái Nguyên, lãnh đạo cục Hải quan cũng như sự phối hợp hiệu quả của cộng đồng doanh nghiệp. Phát huy lợi thế, Chi cục Hải quan khu vực 5 quyết tâm hoàn thành cao hơn nữa, trong đó riêng tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 đạt 212 tỷ đô la Mỹ. Công ty Hana Micron Vina là một trong những đơn vị đầu tiên của miền Bắc chuyên đóng gói thử nghiệm chất bán dẫn, xử lý back-end, bộ nhớ của DRAM, NAND, dùng trong điện thoại thông minh và máy tính. Các sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang châu Âu và Mỹ. Nhờ các chính sách hỗ trợ của ngành hải quan nên tỷ lệ tờ khai xuất khẩu của doanh nghiệp thuộc luồng xanh chiếm hơn 40%, tỷ lệ luồng vàng hơn 50%, chỉ còn 1% luồng đỏ. Dự kiến doanh thu năm 2025 tăng 39%, đạt khoảng 600 triệu đô la Mỹ, tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động. Ông Trung Won Shop, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina, khu công nghiệp Vân Trung 2 cho biết.
Khi tham gia và được công nhận trong chương trình này, doanh nghiệp không chỉ được hưởng các ưu đãi đặc biệt trong thủ tục hải quan mà còn giúp ích rất nhiều trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, kiểm soát kế hoạch sản xuất, giao hạ và giao hàng nhờ quy trình thông quan nhanh chóng và thuận lợi. Doanh nghiệp có thể chủ động lập kế hoạch sản xuất, quản lý nguyên liệu tồn kho và đảm bảo giao hàng đúng hạn cho đối tác. Điều này giúp nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Theo báo cáo, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 11 tháng năm 2025 trên địa bàn do Chi cục Hải quan khu vực Nam quản lý là hơn 208 tỷ đô la Mỹ, đạt hơn 126% so với năm 2024. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ. Riêng tỉnh Bắc Ninh đạt 163 tỷ đô la Mỹ, ước cả năm đạt 182 tỷ đô la Mỹ. Tại sự kiện đánh dấu kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 200 tỷ đô la Mỹ vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của ngành hải quan và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để Bắc Ninh đạt mốc 212 tỷ đô la Mỹ năm 2026. Ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh:
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh mong muốn Chi cục Hải quan khu vực số 5 tiếp tục giữ vững truyền thống kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, tăng cường đồng hành, hỗ trợ và đẩy mạnh chuyển đổi số theo định hướng của hải quan thông minh nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa, thông thoáng nhất cho các doanh nghiệp. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng kêu gọi và mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, hợp tác và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển mạnh mẽ để giúp Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế của mình là một cái điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các cái nhà đầu tư chiến lược.
Những năm gần đây, Bắc Ninh luôn nằm trong top đầu cả nước về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Toàn tỉnh ước thu hút được 17,6 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trong nước và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vượt kế hoạch đề ra. Tiếp tục là một trong hai địa phương có kim ngạch xuất nhập khẩu đứng đầu và chiếm 20% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Hiện ngành hải quan đang tiếp tục triển khai các giải pháp, quyết tâm đạt và vượt mốc năm 2025. Trong đó có kế hoạch 212 tỷ đô la Mỹ năm 2026 của Bắc Ninh. Ông Trần Việt Hưng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực Nam cho biết.
Đối với cái vấn đề này thì cái quan điểm của Chi cục Hải quan khu vực Nam chúng tôi là sẽ vẫn cứ tiếp tục là sẽ tăng cường cái tính chủ động của cơ quan hải quan trong việc hỗ trợ cho doanh nghiệp. Đấy. Tháo gỡ kịp thời những cái vướng mắc phát sinh. Và chúng tôi cũng xác định được rằng là với những vướng mắc nào thuộc thẩm quyền của Chi cục Hải quan khu vực 5 thì chúng tôi sẽ xử lý trong thời gian nhanh nhất, đấy, sớm nhất, không ảnh hưởng đến cái tiến độ sản xuất cũng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành và đơn vị liên quan, mốc tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2026 của Bắc Ninh sẽ sớm về đích.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn vừa ký kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2025-2030, định hướng đến năm 2045. Kế hoạch nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển ngang tầm khu vực, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, phát triển sản phẩm chủ lực của tỉnh, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào GDP đến năm 2030 đạt từ 45%. Phần đầu giai đoạn 2025-2030, tỉnh có từ 40% tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, khoảng 30% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh, có từ 30 dự án đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ ngân sách của tỉnh. Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình đạt 16% một năm. Định hướng đến năm 2045, tỉnh có từ 800 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, khoảng 25 vườn ươm, trung tâm đổi mới sáng tạo, 40% tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, 90% doanh nghiệp có hoạt động đổi mới quy trình, mô hình kinh doanh. Số lượng đơn đăng ký sáng chế, văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình đạt 18% một năm.
Ban tổ chức chương trình phát triển dự án khởi nghiệp quốc gia 2025 vừa công bố kết quả chấm thi vòng bán kết. 10 dự án xuất sắc vào vòng chung kết. Tỉnh Bắc Ninh có một dự án là trà thảo mộc thể thao Samac tham dự vòng chung kết chương trình. Dự án trà thảo mộc thể thao Samac của chị Giáp Thị Ngọc Trung, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sâm Tổ Núi Rành, xã Tân Yên, có sản phẩm chính là nước uống thể thao thảo mộc kết hợp sâm nam núi rành với đông trùng hạ thảo, linh chi, đường nâu và muối hồng Himalaya. Thông qua dự án, tác giả muốn xây dựng chuẩn hóa quy trình chế biến, tối ưu dược tính và nâng cao giá trị cây sâm từ nguyên liệu thô sang sản phẩm hiện đại. Mục tiêu là tạo đầu ra sinh kế bền vững cho hơn 100 hộ dân thuộc vùng trồng sâm quy mô hơn 200 hectare, xây dựng chuỗi liên kết vùng nguyên liệu, nhà máy sản xuất, hệ thống phân phối, cộng đồng thể thao. Dự án trà thảo mộc thể thao Samac được ban giám khảo đánh giá cao về tính thị trường, khả năng áp dụng khoa học công nghệ, yếu tố khác biệt, tính thiết thực với xã hội và đặc biệt là tinh thần đổi mới sáng tạo, được kỳ vọng có thể mở ra thị trường trong nước và quốc tế trong giai đoạn tiếp theo. Dự án cũng từng tham dự vòng chung kết cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Tại vòng bán kết chương trình vừa diễn ra, ban giám khảo chấm điểm 20 dự án xuất sắc nhất được chọn từ hàng trăm hồ sơ dự thi trên toàn quốc. Dự kiến vòng chung kết chương trình khởi nghiệp quốc gia 2025 được tổ chức vào ngày 20 tháng 12.
Năm 2025, tỉnh Bắc Ninh có hơn 175.000 hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 62,3% tổng số hộ đăng ký. Ngay từ đầu năm, các cấp hội nông dân đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của phong trào thi đua nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đồng thời tổ chức cho 280.850 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 72,2% tổng số hội viên trong tỉnh. Để phát huy tốt vai trò của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, các cấp hội đã tích cực vận động hội viên, nông dân đóng góp 6.840 ngày công, trên 227 triệu đồng tiền cây, con giống, giúp 486 hộ hội viên nông dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, tạo việc làm tại chỗ, vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể, hợp tác xã, ứng dụng khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng cho 2.851 thành viên là các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Tổ chức ra mắt và tập huấn cho 11 câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, thu hút 1.210 hội viên tham gia, hướng dẫn thành lập mới 9 chi hội nông dân nghề nghiệp, 221 tổ hội nông dân nghề nghiệp, giải ngân hơn 28 tỷ đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân giúp 356 hộ vay phát triển sản xuất kinh doanh.
Thưa quý vị, bánh đa nem Thổ Hà, món ăn truyền thống nổi tiếng của làng Thổ Hà, phường Vân Hà, không chỉ mang hương vị đặc trưng mà còn là biểu tượng của văn hóa làng nghề. Trải qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn nỗ lực gìn giữ nghề thủ công truyền thống, giữ nguyên cách làm cổ truyền từ chọn gạo, tráng bánh đến phơi bánh dưới nắng, dù xã hội đã ngày càng hiện đại. Nghề làm bánh đa nem tại Thổ Hà có lịch sử khoảng 150 năm, nối nghiệp cha ông. Ông Tạo bắt đầu làm bánh đa nem từ khi mới 17 tuổi, đến nay đã tròn 50 năm gắn bó với nghề. Ông chia sẻ, nghề làm bánh đa nem Thổ Hà từng có thời điểm tưởng chừng mai một. Nhưng nhờ yêu nghề, sự nhanh nhạy và nỗ lực không ngừng của người dân địa phương, nghề truyền thống này đã được gìn giữ và phát triển cho đến ngày nay. Ông Nguyễn Đức Tạo, tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Cái nghề chúng tôi là coi như có giai đoạn gần như bị mai một. Bánh nem cổ này, gần như mai một. Nên để thay đổi thích ứng cái nghề này thì bắt đầu là mình phải đi tìm hiểu ra ngoài tận Hà Nội này. Để mình tìm hiểu này, mua máy móc về này, mua các dụng cụ về này, đưa kỹ sư về để thiết kế cho mình. Thì mình đến giờ phút này coi như là cái công việc mới lại nghề bánh đa nem Thổ Hà mới chính thức mới là ổn định.
Nhờ kết hợp giữa phương pháp truyền thống và cải tiến kỹ thuật, sản phẩm luôn đảm bảo hương vị đặc trưng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng ổn định. Không chỉ được người dân trong nước ưa chuộng, bánh đa nem Thổ Hà còn được tiêu thụ tại thị trường quốc tế. Ông Trịnh Đắc Mạnh, giám đốc hợp tác xã bánh đa nem Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Một ngày chúng tôi thu nhập của bà con trong tổ dân phố ấy, là khoảng rơi vào khoảng 15-20 vạn. Thị trường của chúng tôi là chủ yếu là trong nước và cũng có xuất khẩu đi một số nước trên thế giới, ví dụ như là nước Séc hoặc là một số châu Âu như Trung Quốc cũng có.
Vừa qua, bánh đa nem Thổ Hà được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, đánh dấu sự ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và công sức gìn giữ ngày truyền thống của người dân làng Thổ Hà. Đây cũng là động lực để người dân nơi đây tiếp tục duy trì, truyền nghề cho thế hệ trẻ, giữ gìn hương vị và kỹ năng làm bánh cổ truyền trong bối cảnh hội nhập và hiện đại hóa. Ông Nguyễn Văn Thái, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Đây là cái niềm vinh dự, niềm tự hào của nhân dân địa phương, song cũng là trách nhiệm của lãnh đạo địa phương cũng như là của nhân dân trong quê hương Thổ Hà. Trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của sự lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo cấp trên cùng với sự nỗ lực của nhân dân địa phương thì quê hương Thổ Hà đã và đang dần dần làm sao để phát triển cái nghề tráng bánh đa nem ngày càng được phát triển và đi vào cái quy chuẩn. Đặc biệt là vừa qua chúng tôi đã thành lập các hợp tác xã nhằm mục đích để nâng cao cái sản phẩm lên sản phẩm cung cấp để nâng cái chất lượng của sản phẩm quê hương.
Với gần 400 hộ tại Thổ Hà vẫn duy trì nghề làm bánh đa nem, không chỉ bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần phát triển kinh tế địa phương, giữ gìn niềm tự hào văn hóa quê hương giữa thời hội nhập.
Sáng 14 tháng 12 tại Tổ dân phố Tân Thịnh, phường Bồng Lai diễn ra lễ khánh thành Chùa Phúc Thịnh và đón chứng nhận Di sản Văn hóa Tâm Linh của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phạm Thị Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Văn phòng Chủ tịch nước, Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp UNESCO Châu Á-Thái Bình Dương, Chủ tịch Liên hiệp UNESCO Việt Nam, Tổng biên tập tạp chí Ngày Nay, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh cùng đông đảo chư tôn đức tăng ni Phật tử và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương. Chùa Phúc Thịnh được khởi dựng từ thế kỷ 17, gắn liền với tên tuổi danh nhân khoa bảng Thành Hoàng Làng Nguyễn Thế Lập 1702-1747 là người có công với dân, với nước. Hiện nay tại đình làng còn lưu giữ thần tích, hai đạo sắc phong và bia đá soạn khắc năm 1766 ghi chép về thám hoa Nguyễn Thế Lập. Danh nhân khoa bảng Nguyễn Thế Lập là người xã Bồng Lai, huyện Quế Dương, nay là thôn Tân Thịnh, phường Bồng Lai. Năm 26 tuổi, ông đỗ kỳ thi hội vào thi đình, ông đỗ chức thám hoa khoa Đinh Mùi năm 1727 và làm quan đến chức Hàn Lâm Thừa Chỉ. Cuộc đời và sự nghiệp của danh nhân khoa bảng Đình Nguyên thám hoa Nguyễn Thế Lập được lưu trong sử sách, trong bia đá ở đình làng và bia kim bảng Lưu Phương tại Văn Miếu Bắc Ninh, bia Văn Miếu Quốc Tử Giám. Chùa Phúc Thịnh trước đây đã từng bị tiêu thổ trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 2013, với sự hỗ trợ của Hòa Thượng Thích Thiện Tấn, sự phát tâm công đức của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm cùng tinh thần quyết tâm, chung sức đồng lòng của nhân dân, chùa Phúc Thịnh đã được khởi công phục dựng. Sau hơn 10 năm đầu tư xây dựng, ngôi chùa được khánh thành khang trang, trở thành không gian sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Nhân dịp này, chùa Phúc Thịnh vinh dự đón nhận chứng nhận di sản văn hóa tâm linh của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, biểu dương sự đóng góp của tăng ni, Phật tử và nhân dân địa phương trong việc giữ gìn các di sản văn hóa tâm linh của dân tộc.
Nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của đoàn viên thanh niên trong hai ngày 13-14 tháng 12 tại xã Đại Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động nằm trong chương trình Tình nguyện mùa đông 2025, Xuân tỉnh nguyện 2026. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bắc Ninh các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và đẩy mạnh phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi. Tại xã Đại Sơn, tỉnh đoàn Bắc Ninh phối hợp với một số đơn vị, nhà tài trợ, trao tặng 19 máy tính, tặng nhu yếu phẩm cho gian hàng phiên chợ không đồng với trị giá 550 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ 50 triệu để sửa chữa hai căn nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trao tặng xã Đại Sơn 50 triệu đồng hỗ trợ chuyển đổi số, trao tặng 55 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà cho 19 già làng, người uy tín trên địa bàn xã Đại Sơn. Cũng tại đây, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ người dân cài đặt chữ ký số, làm công tác vệ sinh môi trường, khám bệnh, tư vấn cấp phát thuốc miễn phí, tặng sữa cho trường học. Với sứ mệnh tiên phong của thế hệ trẻ, chương trình Xuân tình nguyện 2026 không đơn thuần là hoạt động trao quà mà là một chiến dịch hành động của thanh niên, khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng quê hương Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành kế hoạch số 158 thực hiện chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm quyền trẻ em, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo môi trường phát triển toàn diện cho trẻ em trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu đạt 75% xã phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. 95% trẻ đến 8 tuổi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc phát triển toàn diện. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, trẻ dưới 1 tuổi và dưới 5 tuổi ở mức thấp, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ lên 97%. Trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, tỉnh đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dưới 2%. 97% trẻ em thuộc nhóm này được trợ giúp, giảm tỷ lệ xâm hại trẻ em xuống dưới 1% và giảm tai nạn thương tích, đặc biệt tử vong do tai nạn thương tích dưới 8 trên 100.000 trẻ em. Lĩnh vực giáo dục và văn hóa, Bắc Ninh phấn đấu 100% trẻ 5 tuổi đến trường, 99,9% trẻ em hoàn thành tiểu học, 99,5% hoàn thành trung học cơ sở, 100% trường học có dịch vụ hỗ trợ tâm lý, 95% xã phường có điểm vui chơi dành cho trẻ. Kế hoạch cũng nhấn mạnh quyền tham gia của trẻ em, đặt mục tiêu 35% trẻ từ 7 tuổi trở lên được hỏi ý kiến về các vấn đề liên quan, 90% trẻ được nâng cao nhận thức về quyền tham gia. Kế hoạch đưa ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về công tác lãnh đạo phối hợp thực hiện, triển khai pháp luật, chính sách về trẻ em, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em, tăng cường truyền thông, giáo dục về quyền trẻ em, bảo đảm nguồn lực triển khai, huy động nguồn lực xã hội, tăng cường kiểm tra, đánh giá và xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em.
Với sự quan tâm đầu tư cho giáo dục, tỉnh Bắc Ninh hiện đã đạt tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp trên 98%, cao hơn khoảng 14% so với mức bình quân chung của cả nước. Có được kết quả này thể hiện sự ưu tiên của tỉnh dành cho giáo dục, nhất là trong việc đảm bảo môi trường học tập an toàn, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão, đồng thời nâng cao chất lượng dạy và học. Cùng với việc kiên cố hóa, Bắc Ninh cũng đầu tư đồng bộ trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Nhiều công trình trường học đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện các dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kiên cố hóa 100%, xây dựng hệ thống trường học ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Năm nay, Bắc Ninh đã đơn giản hóa 44/51 thủ tục hành chính đặc thù, cắt giảm thời gian giải quyết của 742 thủ tục. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt 1.049/2.158 thủ tục, đạt tỷ lệ 48,6%. 99,4% thủ tục hành chính được cung cấp không phụ thuộc địa giới hành chính và 100% thủ tục dành cho doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến. Với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết 66 và Nghị định 118 của Chính phủ, Bắc Ninh đã tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, rút ngắn thời gian xử lý và mở rộng dịch vụ công trực tuyến. Tỉnh đã tổ chức 41 lớp tập huấn duy trì mô hình hỗ trợ người dân ngoài giờ hành chính tại nơi cư trú, đồng thời thành lập 9 tổ công tác hỗ trợ vận hành trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, mô hình một trung tâm nhiều điểm phục vụ tại phường Kinh Bắc giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Bắc Ninh cũng hoàn thành làm sạch gần 3 triệu bản ghi đất đai, 15.000 dữ liệu tư pháp và 400.000 dữ liệu hôn nhân. Nhiều chính sách khuyến khích được áp dụng như miễn phí 42 thủ tục trực tuyến, cấp lý lịch tư pháp qua VNEID, rút ngắn thời gian giải quyết cho 169 thủ tục khi thực hiện trên môi trường số. Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 14 đến 22 độ. Khu vực phía tây có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ dao động từ 16 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam có mây không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, trời rét về đêm và sáng, nhiệt độ phổ biến từ 16 đến 23 độ. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Tú Anh và Hoàng Sơn cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.